Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ ba. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ ba từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh và thăm Vương quốc Ả Rập Saudi từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 theo lời mời của quốc vương nước chủ nhà. Chỉ hơn 2 ngày công tác tại Ả Rập Saudi, nhưng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có hơn 20 hoạt động song phương và đa phương. Tối hôm qua, tỉnh Sơn La đã khai mạc lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Arabica, cà phê Sơn La, hương vị núi rừng Tây Bắc. Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Lễ hội là dịp để Sơn La giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hóa cà phê, về tiềm năng thế mạnh và du lịch của tỉnh, tạo dựng hình ảnh Sơn La thân thiện, mến khách, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến với Sơn La. Tại lễ khai mạc, nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội đã vận động quyên góp ủng hộ của các nhà hảo tâm được 100 căn nhà để hỗ trợ cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cho ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dẫn đầu. Cùng dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hai địa phương tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, trọng tâm là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường kết nối, hợp tác giữa hai địa phương. Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác Thành ủy Hải Phòng đã đến dâng hương tại đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Tối hôm qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 với chủ đề Tự hào doanh nhân Việt. Đây là một chương trình nghệ thuật xen kẽ tọa đàm với các doanh nhân tiêu biểu ở vùng đất chính rồng. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển và lãnh đạo một số tỉnh cùng trên 400 doanh nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay, huyện Phong Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Phong Điền. Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo huyện Phong Điền, nhà tài trợ và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao bảng tượng trưng xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa cho các hộ là gia đình chính sách đang khó khăn về nhà ở theo chương trình đền ơn đáp nghĩa. Tổng giá trị hỗ trợ xây nhà là 550 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ vận động Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ. Cũng trong buổi sáng, ông Nguyễn Ngọc Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng dự lễ trao tặng 8 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phong Điền với kinh phí xây dựng 490 triệu đồng. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Thế giới Công nghệ Phần mềm Workshop và Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ ra mắt nền tảng mạng nhà nông Hành trình nông dân số. Mạng nhà nông là môi trường số và tích hợp nhiều công cụ hệ thống giúp các hợp tác xã, nông dân, trang trại, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp quản trị hiệu quả, nắm bắt kiến thức khoa học kịp thời, tối ưu nguồn nguyên liệu đầu vào, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đặc biệt giúp nông dân chủ động trong mua bán, lập kế hoạch sản xuất và theo dõi kế hoạch tài chính. Các đơn vị hữu quan sẽ tổ chức các chương trình đào tạo tập huấn triển khai đến các hộ nông dân, hợp tác xã và kết nối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển, nâng cấp nền tảng mạng nhà nông, làm giàu kho tư liệu và dữ liệu nông nghiệp. Trung tâm Thí nghiệm Kỹ thuật Năng lượng, Chuyển giao Công nghệ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ sáng nay tổ chức hội thảo khoa học, công nghệ số và chuyển đổi năng lượng xanh cho sản xuất thông minh. Hội thảo là dịp để gắn kết mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hướng đến phục vụ cộng đồng, bảo vệ môi trường, phát triển xanh và bền vững, đặc biệt là trong sản xuất công nghiệp, hình thành kênh kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp sản xuất với đơn vị nhu cầu, nâng cao khả năng chuyển giao công nghệ. Sáng nay, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long tổ chức hội thảo khoa học cập nhật xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim năm 2023. Khoảng 150 bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long được các chuyên gia y tế cập nhật và chia sẻ những khuyến cáo mới nhất của thế giới về phương pháp điều trị rối loạn nhịp tim. Cũng sáng nay, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận Bình Thủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho 60 người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua công bố đoạn video về hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Avangard. Đây là một trong số hệ thống vũ khí tiên tiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố vào tháng 3 năm 2018. Loại vũ khí này có khả năng bay với tốc độ gấp 27 lần âm thanh và không thể bị đánh chặn. Nó được Moscow đánh giá là hoàn toàn bất khả xâm phạm trước bất kỳ vũ khí phòng không và tên lửa nào. Để giúp Israel tăng cường khả năng phòng thủ, trong hai tuần qua, Mỹ đã hỗ trợ cho Israel, trong đó bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa dòm sắt. Hệ thống này do Công ty Quốc phòng Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Rafael của Israel phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ để chống lại các vụ tấn công bằng tên lửa từ Liban và dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Israel cho biết, tháng 8 năm ngoái, hệ thống dòm sắt đã bắn hạ 97% số tên lửa và rocket được phóng từ dải Gaza vào lãnh thổ nước này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã đến cửa khẩu biên giới Rafah nằm giữa Ai Cập và dải Gaza. Chuyến đi nhằm giám sát các nỗ lực thúc đẩy cung cấp viện trợ nhân đạo qua biên giới vào dải đất ven biển này của Palestine, trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng đã diễn ra tại đây. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo một số quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế do Ai Cập đăng cai tổ chức vào hôm nay. Trước thềm hội nghị, hàng loạt nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas-Israel vẫn diễn ra dồn dập. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.